tu Hoa Nghiêm áo chỉ vòng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 10 tháng 6 năm 2009. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 43A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vòng tận Hoàng Nguyên Quán. Phía trước chúng ta học đến tức tam thân, tức thập thân. Thập thân phía trước chúng ta đã học qua chúng sanh thân, quốc độ thân. Hôm nay chúng ta xem từ thứ ba, nghiệp báo thân. Nghiệp báo, tại vì sao gọi là nghiệp báo? Nghiệp báo thân giả, vì phiền não di nhân sở cảm, nghiệp báo thân giả. Chúng ta xem cái đoạn này trước. Bởi vì chúng sanh sáu cõi đều là thuộc về thân nghiệp báo. Bạn tạo nghiệp thiện cảm được thân ba đường thiện, bạn tạo ác nghiệp cảm được thân ba đường ác, nên gọi là nghiệp nhân quả báo, không hề sót lọt. Đây là chân tướng sự thật trong sáu cõi. Cách nói này là nói tổng cương lĩnh, nói tỉ mỉ thật là nói không cùng tận. Trong cái đoạn này, nhất trần xuất sanh vô tận biến, chúng ta nghĩ xem trong sáu cõi phức tạp đến như vậy. Chỉ riêng nói cõi người, hiện tại nhân khẩu trên địa cầu là 67 ức người. Nghiệp báo của mỗi một người đều không giống nhau. Ở trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta nghiệp có hai loại lớn. Loại lớn thứ nhất gọi dẫn nghiệp, dẫn đạo bạn đến cõi nào để đầu thai. Thí dụ người, bạn có cõi người này, còn phải đến nhà nào đó để đầu thai, không thể đầu thai sai. Bạn có duyên với một nhà nào, không có duyên phận thì không biến thành người một nhà. Ở ngay trong một đời này của ta, chúng ta gặp được rất nhiều người. Có người lạ, có người có duyên. Người lạ khi gặp mặt, chào nhau một cái cũng không thèm chào. Người có duyên, tuy là bạn không quen biết họ, khi bạn nhìn thấy họ, họ liền mỉm cười với bạn. Đây là có duyên. Hoặc giả là xem thấy bạn thấy chán ghét, trừng mắt với bạn một cái cũng là có duyên. Bạn liền biết được vấn đề này phức tạp đến như vậy. Đây là dẫn nghiệp. Thọ mạng cả đời chúng ta là nhất định thọ lượng đều là do đời trước tu được, phước báo là nhất định. Chân thật gọi là một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Ngày nay chúng ta ăn bao nhiêu hạt gạo, uống bao nhiêu giọt nước đều là trong mạng đã định. Nó cũng sẽ không nhiều hơn, cũng sẽ không ít hơn. Người chân thật hiểu được cái đạo lý này, chân thật thông đạt tường tận, một chút hoài nghi cũng không có. Ở Trung Quốc chúng ta đích thực có một người như vậy, tiên sinh Diên Liễu Phạm. Các vị xem thấy bốn gia huấn của lão tiên sinh, ông viết ra bốn thiên văn chương, dạy bảo con cháu của ông. Liễu Phạm tứ huấn, ông chính mình tự thuật. Khi lúc ông còn trẻ, được một tiên sinh đoán mạng, Khổng tiên sinh, đoán được rất là chính xác, đã đoán được nhiều năm trong đời của ông, chính là tình hình đời sống mỗi năm của bạn. Ông là một người đi học. Người đi học mỗi năm đều tham gia thi cử. Thi được hạng mấy thì trong màn đã định sẵn. Thi đậu được hay không, thi được hạng thứ mấy đều là trong màn đã định sẵn. 21 năm không sai lệch đi chút nào. Cho nên ngay ý nghĩ của ông cũng không có. Cho nên tâm đã chết lặng, không còn cạnh tranh. Ông biết được cạnh tranh không được, cho nên buông bỏ hết thảy ý niệm cạnh tranh. Tâm địa rất thanh tịnh. Có một lần ông đến núi Vân Thê để thăm viếng thiền sư Vân Cốc. Cùng với Vân Cốc thiền sư ở trong thiền đường đã ngồi hết 3 ngày 3 đêm tọa thiền, không khởi một dòng niệm. Thiền sư Vân Cốc rất bội phục đối với ông. Một người có thể 3 ngày 3 đêm không khởi một dòng tưởng, không dễ dàng. Liền hỏi ông, tán thán công phu tu hành của ông. Tiên sinh Liễu Phàm là một người thành thật, nói: tôi không có công phu. Tại vì sao 3 ngày 3 đêm mà không khởi một dòng niệm? Ông nói: mạng của tôi đã được Khổng tiên sinh đoán định rồi, khởi dòng niệm cũng không ích gì, chi bằng không khởi vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc nghe rồi cười rộ lên: ta tưởng rằng anh là thánh nhân, thì ra anh vẫn là một phàm phu. Ông lập tức liền truy cứu: tại vì sao tôi vẫn là phàm phu? Thiền sư Vân Cốc nói: mạng của anh bị người khác đoán định rồi là phàm phu. Thế là liền dạy ông phương pháp cải tạo vận mạng. Vận mạng ai định cho bạn vậy? Chính mình định. Chính mình, đời quá khứ, cái nghề nghiệp đó là nhân. Ngay đời này chính là quả báo. Quả báo này gọi là mãn nghiệp. Có 2 loại nghiệp lực. Một loại dẫn chắc bạn đi đầu thai, gọi là dẫn nghiệp. Tình hình ở ngay trong đời sống này, giàu sang nghèo khổ của bạn, thì đó gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp chính là quả báo thiện ác. Có người phát tài, trong đời quá khứ tu tài bố thí. Tài bố thí tu được nhiều, ngay trong đời này được tiền tài, quả báo trong cái nhân gì được cái quả đó. Thông minh trí tuệ là do đời quá khứ tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là do quá khứ tu vô úy bố thí. Mà không tu thì làm gì có được? Không thể nào có. Trong Phật pháp có hai câu nói rất hay: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Phải biết đời trước ta đã tạo ra là nhân gì, thì ngay đời này chính là quả báo. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bạn nghĩ xem quả báo đời sau của ta là thế nào, thì bạn nghĩ lại xem khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm ở ngay trong đời này, cái nhân mà ngay đời này bạn tạo, thì đời sau bạn phải hưởng lấy quả báo. Cho nên vận mạng không phải do Phật Bồ Tát định cho chúng ta, cũng không phải Thượng Đế có thể quản được việc này, càng không phải do vua Diêm La, không liên quan gì với họ cả. Nói một câu thành thật, tự làm, tự chịu. Hiểu được cái đạo lý này, cho dù ngay đời này khổ một chút cũng không hề gì. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ không có tu, ngay đời này chăm chỉ nỗ lực mà tu nhân, quả báo đời sau, báo đời sau liền thù thắng. Quả báo đời sau là ta muốn đời sau phát tài to. Thế nhưng bố thí tài, ta không chịu tu tài bố thí. Trong mạng ngay đời này không có tiền tài, dùng cái gì bố thí để đời sau được nhiều tiền tài? Những lời nói này là khi tôi còn trẻ, đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Những lão nhân này đều không phải là người bình thường. Các ngài xem thấy những người thanh niên này chúng ta, thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Như lão sư Lý, những người này đều là như vậy. Xem thấy tướng của chúng ta, xem thấy cử chỉ của chúng ta, liền biết được bạn có phước báo hay không. Lấy chính tôi mà nói, trong mạng tôi không có tiền tài, đời trước không tu, còn không có tuổi thọ, đoạn mạng. Rất nhiều lão nhân này xem thấy tôi đều biết. May mà còn có được chút thông minh. Đại khái trong đời quá khứ biết tu pháp bố thí, không biết tu tài bố thí, không biết tu vô úy bố thí, cho nên mạng rất khổ. Đại sư dạy tôi tu bố thí, tôi nói tôi không có tiền, một tháng kiếm được một ít tiền, miễn cưỡng lắm mới có thể sống được, không có dư. Ngài hỏi tôi một xu có hay không, tôi nói một xu thì có thể, một đồng có hay không, một đồng cũng vẫn được. Ngài nói vậy, anh bắt đầu từ một xu một đồng mà bố thí. Vào lúc đó mới vừa học Phật, trong chùa miếu có phóng sanh, có in kinh sách, thì chúng ta liền có cơ hội đi quyên một ít tiền. Quyên một xu, hai xu, năm xu, một đồng. Năng lực chỉ có được như vậy. Thành tâm thành ý mà đi làm, cung kính chân thành mà làm. Lão sư nói với tôi, ngày đầu tiên gặp mặt nói với tôi, ngày nói hôm nay tôi nói với anh 6 chữ, anh cố gắng mà làm 6 năm. Tôi thật làm 6 năm, cảm ứng liền hiện tiền. Về sau mỗi năm thu nhập càng tăng thêm. Tăng thêm thì làm sao? Tăng thêm thì thầy đều đem đi bố thí. Chính mình vẫn là ít ăn, tiết kiệm, tập thành thói quen tiết kiệm, toàn tâm toàn lực mà bố thí. Sau khi xuất gia, đến khắp nơi giảng kinh, thì cúng dường ngày càng nhiều hơn. Người xuất gia không có chỗ dùng tiền. Tôi liền học Lão Pháp Sư Ấn Quang. Lão Pháp Sư Ấn Quang cả đời tất cả tiếp nhận cúng dường của bốn chúng, toàn bộ đều dùng ở in kinh bố thí, làm pháp bố thí. Tôi nghĩ việc này rất có đạo lý. Cách làm này chân thật là có trăm lợi mà không một hại. Cho dù sách in ra, người ta đem đi bán lấy tiền cũng là việc tốt. Có người đem đi bán thì họ cũng xem mà. Vậy thì đây cũng là việc tốt. Cho nên cả đời tôi học tập với Lão Hòa Thượng, càng thí càng nhiều. Tôi học Phật đến năm nay là 58 năm. Hiện tại bố thí Đại Tạng Kinh cũng sắp gần 10.000 bộ. Những năm gần đây, chúng ta ở trên quốc tế qua lại với rất nhiều tôn giáo. Chúng ta hy vọng tôn giáo thế giới là người một nhà, mang đến cho xã hội an định, hòa bình, vĩnh viễn. Thế nên phạm vi chúng ta bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy rộng lớn, mở rộng đến tất cả tôn giáo, chân thật cũng làm ra được thành tích. Trong mạng, trong đời quá khứ không có tu tài bố thí, ngay đời này có. Tuy là không nhiều, như nhà Phật đã nói, Phật thì môn trung bất xả nhất nhân. Tốt, không có lòng tham, không có tâm đố kỵ. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí tuệ thêm lớn. Tôi chính mình có thể cảm nhận được, mỗi năm không như nhau, mỗi tháng không như nhau. Khỏe mạnh sống lâu, giống dĩ tuổi thọ của tôi chỉ có 45 tuổi. 45 tuổi năm đó thật có một trận bệnh. Trong lòng tôi có dự định thọ mạng đến rồi, cho nên cũng không đi tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc. Tôi tin tưởng bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Bạn thọ mạng hết rồi, cho nên cũng liền niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm hết một tháng thì khỏi bệnh. Cả đời này của tôi không có bước vào bệnh viện. không hề có bệnh. Tôi vào lần đó vượt qua được ải quan. Còn có một lần, năm 77 tuổi, thời gian bệnh không lâu, chỉ có 4 ngày. 4 ngày đó chính tôi biết rõ ràng, cũng là có thể đi. Trong lúc bệnh như mộng mà không phải mộng, tôi thấy A-di-đà Phật, thấy Tỳ-lô-giá-na Phật, thấy Quan Thế Âm Bồ-Tát. Tôi chân thật muốn đi rồi. Bên cạnh còn có người hỏi tôi, ông còn cái gì không thể buông xả hay không? Còn có vướng bận gì không? Còn có muốn gặp ai không? Có còn muốn nhờ người khác làm việc gì đó hay không? Tôi nói tôi không còn muốn thứ gì. Tôi chỉ nói một câu. Tôi nói nếu như Phật Bồ Tát muốn tôi lưu lại thế gian này giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thì cũng được, ở thêm vài năm cũng không hề gì. Đối với tôi mà nói không có chướng ngại lớn nào. Giờ lúc này thì tỉnh lại, khi tỉnh dậy thì không còn bệnh, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Tôi lại qua rất nhiều năm rồi, 5 năm về trước. Cho nên nói là bạn chân thật có thể làm 3 loại bố thí này. Bố thí vô úy, ăn chay chính là bố thí vô úy, phóng sanh chính là bố thí vô úy, giúp đỡ tất cả chúng sanh bệnh khổ, khổ nạn, giúp cho họ có được trị liệu, giúp cho họ có được thuốc thang. Đây đều là thuộc về bố thí vô úy, để cho bạn khỏe mạnh sống lâu. Chúng ta sống ở thế gian này để làm gì? Đây là một vấn đề rất then chốt. Nếu như ta sống ở thế giới này vì chính mình, vì gia đình mình, vậy bạn nhất định chịu nghiệp báo. Ta vừa tiếp xúc Phật Pháp, xem thấy Phật Pháp thù thắng như vậy, đời sống của ta phương hướng mục tiêu liền thay đổi. Vào lúc đó một mình tôi ở Đài Loan, chân thật là không lo, không vướng bận, không có ràng buộc. Tôi đã phát nguyện nói huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Thứ tốt đến như vậy, đáng tiếc không có người biết. Ngày nay tôi tuy đã biết, tôi có trách nhiệm, tôi có sứ mạng. Lão sư của tôi dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương, bảo tôi đọc Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Đây là tôi cùng Đại sư Chương Gia, khi gặp mặt Đại sư, Ngài bảo tôi đọc 2 quyển sách này. 2 loại sách này chính là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Học Phật mà không nhận biết đối với Phật thì không được, nhất định phải nhận biết Ngài. Sau khi đọc rồi mới biết được Thế Tôn đích thực là vĩ đại, khiến người kính ngưỡng. Ngài là thân phận gì? Dùng lời hiện tại mà nói, nghề nghiệp của Ngài chính là một thầy giáo. cả đời dạy học. 19 tuổi rời khỏi gia đình xuất gia cầu học. Học hết 12 năm, đến 30 tuổi. Đại đức trong giới học thuật của Ấn Độ vào lúc đó, truyền giáo sư trong giới tôn giáo, ngài đều thân cận qua. Chân thật là học rộng nghe nhiều, thế nhưng chưa khai ngộ, cũng không có nơi nào học. Đến cội cây đại thọ bên sông Hằng nhập định, vào thiền định sâu hơn, như vậy mới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vào năm đó ngày 30 tuổi, sau khi kiến tánh, vấn đề liền được giải quyết. Sau khi kiến tánh, ngài đem cảnh giới minh tâm kiến tánh tường tận tỉ mỉ nói ra cho chúng ta. Bộ kinh thứ nhất là kinh gì? Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật kiến tánh nói rõ ra. Chúng ta biết được, vào thời đại Tùy Đường của Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông, khi ngài minh tâm kiến tánh 24 tuổi, sớm hơn so với Thích Ca Mâu Ni Phật 6 năm. Ngài kiến tánh nói ra cảnh giới của ngài. Ngài đã nói 12 chữ. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoằng Nhẫn vừa nghe, biết là thật không phải giả, truyền trao y bát cho ngài. Các vị phải nên biết, Đại sư Huệ Năng nói ra 12 chữ là gì vậy? Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Năm câu này khi triển khai ra là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nếu như rút gọn lại chính là 12 chữ này. Không tăng không giảm. Một cái là nói tỉ mỉ, một cái là lược nói. Kinh Hoa Nghiêm nói nhiều đến như vậy, đó là gì vậy? Đó là hai câu trong năm câu của Đại sư Huệ Năng. Câu thứ ba là vốn tự đầy đủ. Câu sau cùng là năng sanh vạn pháp. Đây không phải là giả. Thế Tôn trong Kinh Giáo thường hay nói cho chúng ta nghe, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, chân thật không phải giả. Bạn đích thực là Phật, là Bồ Tát, là A-La-Hán. Đồng thời bạn cũng là người, bạn cũng là quỷ, bạn cũng là súc sanh, bạn cũng là địa ngục. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ nơi nào mà có? Từ ngay trong ý niệm của chính bạn mà biến hiện ra. Tại vì sao nói bạn là Phật? Bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều buông xả, bạn chính là Phật. Hay nói cách khác, chúng ta hiện tại là Phật đang mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước, mang theo những thứ này, chỉ là buông bỏ Trí tuệ đức tướng của bạn không hề khác biệt với mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vọng tưởng không thể buông xả, có thể đem phân biệt chấp trước buông xả, bạn chính là Bồ Tát. Vọng tưởng phân biệt không thể buông xả, bạn có thể buông xả chấp trước, bạn chính là A-la-hán. Ba loại đều không thể buông xả thì bạn chính là phàm phu sáu cõi. Trên kinh nói được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Bạn có thể thử xem. Phật giảng cho chúng ta nghe rõ ràng, chúng ta cũng nghe hiểu, cũng nghe rõ ràng, cùng tin tưởng, vậy không được. Không có được thọ dụng. Vì sao vậy? Đây gọi là giải ngộ. Đại sư Thanh Lương đem Kinh Hoa Nghiêm phân thành bốn khoa lớn: tính, giải, hành, chứng. Bạn chỉ có tin, chỉ có giải, bạn không có hành, không làm, cho nên bạn chưa có chứng. Hành là cái gì? Không gì khác hơn, hành chính là buông xả. Chứng là gì? Chứng chính là đại triệt đại ngộ. Cho nên tu học của Phật Pháp không phải ở bạn đọc bao nhiêu kinh, bạn nghe bao nhiêu giáo, không phải ở những việc này. Ở chỗ buông xả, bạn nghe có nhiều hơn, bạn không thể buông xả thì không ích gì. Vì sao vậy? Chính là những thứ này chướng ngại tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh, nó vốn dĩ không có ô nhiễm. Tự tánh là không có sanh diệt, bao gồm tất cả hiện tượng đều có sanh diệt. Các vị tưởng tượng xem, động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt. Thế giới, hiện tượng tự nhiên đều có thành trụ hoại không, gọi là vô thường. Chỉ có tự tánh chân thường, vĩnh hằng bất biến. Trong tự tánh có trí tuệ đức năng vô lượng, tự tánh năng hiện vạn pháp. Cái đoạn này nói xuất sanh vô tận, giống như ống vạn hoa vậy. Chỉ cần tâm bạn động, nó liền khởi biến hóa. Tâm không động, không có bất cứ thứ gì. Cái đạo lý này chúng ta hiểu rõ. Công phu thì sao? Công phu chính là buông xả. Buông từ chỗ nào? Kinh luận Đại Tiểu Thừa, Phật đều nói với chúng ta. Bởi vì Tiểu Thừa, mục tiêu cuối cùng là A-la-hán. Đại Thừa là phải thành Phật. Phải từ buông xả, ngã chấp mà vào. Phàm phu đều chấp trước có ta. Lấy cái gì để chấp trước? Chấp thân. Cái thân này là ta. Phật nói với chúng ta, thân này là giả, nó có sanh lão bệnh tử, nó không phải là thật. Cái gì gọi là thật? Thật là vĩnh hằng bất biến, đó là chân thật. Phàm hệ hay biến đều là giả, đều không phải chân thật. Cho nên thân không phải là thật. Tâm có phải là chân thật hay không? Tâm cũng không phải là chân thật. Trong tâm là tưởng, là ý niệm. Bạn thấy ý niệm của chúng ta, cái ý niệm trước diệt rồi, cái ý niệm sau lại tiếp tục sanh khởi. Ngày đêm nó đều không dừng. Cho nên nó là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt thì không phải là thật, chính là giả. Chỗ này liền nói với chúng ta, tất cả hiện tượng vật chất tất cả hiện tượng tinh thần đều không phải là thật. Không phải là thật thì phải nên buông xả, không nên chấp trước nó, không nên đi phân biệt nó, không nên khởi tâm động niệm. Đó là quay về tự tánh. Thì bạn liền giống với chư Phật Bồ Tát không hề khác. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, giúp chúng sanh khổ nạn thế gian. Dùng cái gì? Dùng thân nghiệp báo. Chúng ta chân thật là có nghiệp báo. Các ngài không có nghiệp báo, các ngài thì hiện nghiệp báo. Nếu không thì hiện nghiệp báo thì các ngài không cách gì ở chung với chúng ta. Không ở chung với chúng ta thì các ngài không cách gì giáo huấn chúng ta. Các ngài phải hiện thân đồng loại với chúng ta. Phật Bồ Tát muốn độ người thì hiện thân người. Muốn độ súc sanh thì hiện thân súc sanh. Muốn độ ngạ quỷ thì hiện thân ngạ quỷ. Bạn hiện thân cùng loại với họ, bạn mới có thể giáo hóa họ. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới này của chúng ta phải thị hiện cùng thân hình với chúng ta, mới có thể giáo huấn chúng ta, mới có thể thị hiện giảng kinh nói pháp, chúng ta mới có thể tiếp nhận. Cái đạo lý này phải hiểu. Thế nhưng phàm phu chúng ta thì sao? Phàm phu chúng ta chân thật là nghiệp báo, tạo nghiệp thọ báo. Tạo ra nghiệp gì? Trên kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng. Chúng sanh diêm phù đề, khởi tâm động niệm, không gì là không tạo nghiệp, không gì là không tạo tội. Nói được rất rõ ràng, rất tường tận như vậy. Cái gì là nghiệp? Phật cụ thể chỉ thị cho chúng ta rất tường tận. Thân của chúng ta tạo sát đạo dâm, đó là tạo nghiệp. Nghiệp sát, nghiệp trộm, nghiệp dâm. Dâm ngoài nam nữ ra, phàm hệ quá đáng đều gọi là dâm. Cái ý của nó dẫn ra rất rộng. Sát là hại chúng sanh, không giết hại thân mạng của chúng sanh, bạn làm cho chúng khởi phiền não, cũng là thuộc về sát nghiệp. Trộm là từ nơi nhỏ nhất, bạn có ý muốn chiếm chút tiện nghi của người khác, cái ý niệm đó gọi là trộm. Chưa đi trộm cắp mà có cái ý niệm này, bạn khởi lên tâm trộm. Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp thì càng dễ dàng phạm. Dòng ngữ là lừa gạt người, hai chiều là khiêu khích thị phi, ý ngữ là lời nói thêu dệt, ác khẩu là lời nói thô lỗ. Đây là khẩu nghiệp. Ý nghiệp tham sân si, đây là ý nghiệp. Phật nói với chúng ta mười loại nghiệp này. Trái ngược lại là không sát, không trộm, không dâm, đó gọi là nghiệp thiện. Trái ngược với thiện nghiệp là ác nghiệp. Chúng ta chính mình nghĩ xem, chúng ta mỗi ngày từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, lời nói việc làm chẳng đều là nghiệp sao? Đó chiếu xem nghiệp thiện nhiều, quả báo của ba đường thiện, ác ác nghiệp nhiều chính là quả báo của ba đường ác. Đây là gì vậy? Đây là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta đến cõi nào? Để đầu thai. Thậm chí sau khi bạn được thân mạng rồi, cả đời của bạn giàu sang nghèo hèn, đó là gì vậy? Đó là thuộc về ba loại bố thí: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Là ba loại bố thí này. Ba loại nghiệp này gọi là mãn nghiệp. Chúng ta là nghiệp báo. Mười nghiệp thiện cũng tốt, mười nghiệp ác cũng tốt, thảy đều gọi là phiền não. Bạn không rời khỏi phiền não. Nói Bồ Tát tri chúng sanh tâm chi sở lạc. Chúng sanh ở chỗ này là chúng sanh sáu cõi. Chúng sanh sáu cõi là gì vậy? Tham nhiễm sáu đường. Không có tâm lìa khỏi. Bạn thấy người thế gian chúng ta đích thực là có rất nhiều. Nhân gian quá khổ, hy vọng cái gì? Hy vọng sanh thiên. Đời sau có thể sanh thiên thì thật tốt. Trời ở trong Phật Pháp nói được rõ ràng. Trời có 28 tầng trời. Tình hình trong mỗi tầng không giống nhau. Khổ vui không như nhau. Năm xưa tôi ngay đời này, khi vừa mới xuất gia ra, ở trong chùa 3 năm, về sau không còn ở trong chùa nữa. Rất muốn ở trong chùa nhưng không có duyên phận. Có lẽ có rất nhiều đồng tu đều biết, khi tôi giảng kinh gặp được cư sĩ Hàng Anh, người phương Bắc, bà giúp đỡ tôi. Tôi không có nơi để ở, bà để tôi ở trong nhà của bà. Tôi đã ở trong nhà của bà 17 năm. Không dễ dàng. Bà giúp tôi mọi việc. Thuê chỗ để giảng kinh, mượn chỗ để giảng kinh. Và lúc đó thuê giảng đường, mượn giảng đường. Đại khái cũng chỉ lớn bằng cái phòng ghi hình này của chúng ta thôi. Có thể ngồi được 3 đến 50 người. Nếu như ngồi đầy thì cũng có thể đến 70-80 người. Tôi giảng kinh không gián đoạn, ngày ngày giảng. Sau 17 năm, vào lúc đó, đại khái tôi giảng kinh đã được 20 năm. Tôi nhớ được vào năm đó, tôi giảng kinh được 20 năm. Mới có một cái đạo tràng nhỏ ở cạnh Mỹ Đài Bắc. Chúng tôi có một cái thư viện hoa tạng. Tôi liền mời cư sĩ Hàng Anh làm trưởng viện. Đạo tràng đó của chúng tôi cũng không lớn, diện tích chỉ có 50 mét vuông. Viện trưởng Hàng chăm sóc tôi 30 năm, bao gồm trước đó ở nhà bà 17 năm. 13 năm sau có cái thư viện. Bà giảng sanh rồi, tôi buôn ba khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng chúng ta giảng kinh, dạy học không gián đoạn. Mỗi lần đến nơi nào, pháp duyên cũng đều rất thù thắng. Thế nhưng vẫn muốn định lại, không nên động cái duyên này chưa có. Ở một nơi nào đó, ở chưa được bao lâu, duyên là mỗi ngày đang thay đổi. Thay đổi thế nào? Thay đổi đến không rời khỏi không được. Nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó. Thập niên 80, dường như đại lục vừa mới mở cửa, tôi liền trở lại thăm quê hương. Chưa về đến quê nhà, đến Bắc Kinh xem qua, gặp được lão cư sĩ Triệu Phúc Sơ, đồng hương người An Huy, nói với tôi: lá rụng về cội, trở lại đi. Tôi thật muốn về lại quê hương. Quê chúng tôi có ngôi chùa cổ là Thật Tế Thiền Tự, đại khái cũng có 1700 năm lịch sử. Duyên vẫn luôn chưa đủ, cho nên tôi xem thấy người xuất gia khác có chùa để thường trụ, tôi rất là ngưỡng mộ. Thế nhưng ngược lại, họ rất ngưỡng mộ đối với tôi. Dường như tôi suốt ngày dân du ở bên ngoài, đi rất mệt mỏi, rất khổ cực. Năm nay 83 tuổi rồi. Ngạn ngữ xưa chúng ta nói rất hay: 73 đến 84, diêm vương không mời cũng tự đi. Lời nói này có đạo lý. Các vị nên biết, tại vì sao nói 73, 84? Khổng Tử 73 tuổi thì đi rồi, Mạnh Tử 84 tuổi thì đi. Thời gian nên đi đến rồi, vẫn không đi sao? Ngay trong một đời này, lời nói, việc làm của chúng ta có thể nói là thiện nhiều, ác ít. Thiện ác đem ra mà so sánh, chí ít thiện có đến 90%, lỗi thì có thể có 10%. Quả báo đời sau thì rất thù thắng. Muốn biết quả đời sau thì xem đời này tạo nhân gì. Cho nên quả báo tương lai thù thắng. Chúng ta có cần đời sau không? Không thể cần. Phật nói với chúng ta, nếu có đời sau thì vẫn là cái gì? Vẫn là quan quan tương báo, không hề kết thúc. Cho nên người nhất định phải giác ngộ, đời nay tu thiện là nên làm, làm ác là không nên làm. Không cần quả báo đời sau. Đời sau tất nhiên là đại phước báo của trời người, không cần. Đến nơi nào vậy? Đến thế giới Cực Lạc đi làm Phật. Đây mới gọi là một liễu trăm liễu. Thế giới Cực Lạc có hay không? Thật có. Tại vì sao thật có? Là tự tánh biến hiện ra. Giống y như thế giới này, bạn nói thế giới Cực Lạc thật đáng hoài nghi. Hiện tại cái thế giới này, tại vì sao bạn không hoài nghi? Hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao thế giới Cực Lạc tốt đến như vậy? Người trên thế giới Cực Lạc không có một chút ác nào. thuần tịnh thuần thiện. Cho nên thế giới này tốt đẹp. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh, hoàn cảnh đời sống, núi sông đất đai. Chánh báo là gì vậy? Ý niệm. Cư dân của thế giới Tây Phương Cực Lạc khởi tâm động niệm đều là thuần tịnh thuần thiện, cho nên cảm được thế giới đẹp đến như vậy. Chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, bước vào đó cũng giống như di dân vậy. Di dân phải trải qua khảo thí. Khảo cái gì? Khảo tâm thanh tịnh của bạn, khảo tâm thiện của bạn. Bạn không có tâm thanh tịnh, không có tâm thiện thì không thể đi đến thế giới Cực Lạc. Niệm Phật cũng không thể đi. Ở trên kinh Phật nói được rất rõ ràng, tâm tịnh thời cõi Phật tịnh. Nơi đó là cõi tịnh. Tịnh độ là tâm thanh tịnh biến hiện ra cõi tịnh. Cho nên niệm Phật là phương thức, là phương pháp. Mục đích của niệm Phật là gì? Mục đích chính là tâm thanh tịnh. Trong lòng chúng ta có dòng niệm, có dòng tưởng. Ý niệm vừa khởi, một câu A-di-đà Phật này đem ý niệm đổi lại, biến thành cái gì? Biến thành mỗi niệm đều là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh. Đây là tiếng Phạn. Dịch thành ý trung văn là vô lượng giác. A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là trí tuệ, giác ngộ. Cho nên danh hiệu này là trí tuệ vô lượng, giác ngộ vô lượng, là cái ý nghĩa này. Đây là tự tánh. Tự tánh vốn tự đầy đủ. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Vốn dĩ đầy đủ. Hiện tại tại vì sao không có? Mê rồi, khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, đem trí tuệ của tự tánh biến thành phiền não. Phiền não vô lượng vô biên. Phiền não là cái gì? Trí tuệ bị biến hình. Cũng chính là trí tuệ bát nhã trong tự tánh. Trong đó thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước liền biến thành phiền não. Đức năng tự tánh vốn đủ, lại thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước liền biến thành tạo nghiệp. Tướng hảo lại thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước liền biến thành sáu cõi luân hồi, liền biến thành ra như thế này. Nếu như chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ, xả bỏ đi, phiền não của chúng ta biến thành trí tuệ, tạo nghiệp biến thành công đức, thân nghiệp báo liền biến thành tướng hảo quang minh. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.